chỉ đạo điều hành nổi bật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tháng 5 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký công văn số 3384 triển khai thực hiện thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại chuyến thăm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu khẩn trương tham mưu đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại chuyến thăm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Đề xuất tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, sát với các kết luận tại thông báo và các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương mà thành phố đang triển khai thực hiện và đảm bảo nguyên tắc sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ triển khai thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố, trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành để đưa vào kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nội dung báo cáo gửi về Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 5 tháng 5 năm 2026. Giao Sở Tài chính tổng hợp tham mưu kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Các giải pháp đề xuất triển khai gồm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo bộ máy mới thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển và tư duy quy hoạch, tổ chức lại không gian phát triển thành phố theo tầm nhìn dài hạn, hiện đại, đồng bộ và liên kết, tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, thực chất và có chất lượng, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng của giai đoạn phát triển mới, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, con người và môi trường, hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, an toàn, văn minh, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao. Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký chỉ thị số 07 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phương án tổ chức kỳ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần đảm bảo sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, đảm bảo độ tin cậy, trung thực, khách quan, đánh giá đúng năng lực học sinh, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan nhằm tổ chức kỳ thi đảm bảo yêu cầu chuyên môn, an toàn, nghiêm túc, thực chất, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan thường trực ban chỉ đạo kỳ thi chủ trì phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể của thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 20 ngày 18 tháng 5 năm 2026, chỉ đạo hướng dẫn các trường trung học phổ thông tổ chức dạy học, ôn tập, hoàn thành chương trình lớp 12 theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành chỉ thị số 08 về công tác phòng chống thiên tai, yêu cầu các sở ban ngành địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ, đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân lên hàng đầu. Theo đó, các đơn vị địa phương tập trung rà soát, xây dựng và cập nhật kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai, củng cố ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng, kịp thời di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, kiểm tra an toàn đập hồ chứa nước, công trình phòng chống thiên tai và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, tài nguyên nước. Các địa phương khẩn trương cắt tỉa cây xanh, nạo vét hệ thống thoát nước, rà soát lực lượng xung kích phòng chống thiên tai. Bộ chỉ huy quân sự thành phố, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, quản lý an toàn tàu thuyền, hỗ trợ sơ tán dân và khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn, chủ động huy động nguồn lực tổ chức trực ban đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. Trong tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực, cụ thể gồm quyết định số 56, quy định xác định lại diện tích đất ở đối với hộ gia đình cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2004 không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 điều 141 của Luật Đất đai và chưa xác định cụ thể diện tích đất ở mà được thể hiện chung đất ở với đất khác trên địa bàn thành phố. Quyết định số 61 ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng, mồ mả, thành phần công việc làm căn cứ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại khoản 4 điều 102 Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Quyết định số 59/2026/QĐ-OBND về quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất cho cơ quan tổ chức của nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn thành phố. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/5/2026. Quyết định số 51 về quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/5/2026. Quyết định số 49 về quy định về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 29/5/2026. Quyết định số 48 quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn thành phố. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/5/2026. Quyết định số 53 về quy định định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2026. Quyết định số 54 về quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2026. Quyết định số 63 ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng. Trong tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính, kỷ cương công vụ. Trong đó gồm Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 232 triển khai thực hiện chỉ thị số 05 ngày 10/11/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy, không làm đúng đầy đủ chức trách nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành công văn 4619 về tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký công văn 4104 về việc triển khai chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm của công tác đấu thầu. Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành công văn số 4335 ngày 22/5/2026 về việc rà soát các dự án, khu đất tồn đọng vướng mắc kéo dài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân xã phường trên địa bàn thành phố khẩn trương tập trung rà soát các dự án, khu đất chậm triển khai hoặc có khó khăn vướng mắc kéo dài trên địa bàn quản lý. Ủy ban Nhân dân các xã phường căn cứ quy định tại Nghị quyết số 29 và Nghị định số 147/NĐ-CP để rà soát báo cáo cụ thể các khó khăn vướng mắc nguyên nhân, trong đó phân loại rõ các nội dung vướng mắc thuộc lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, nghĩa vụ tài chính hoặc các nội dung khác có liên quan, báo cáo kết quả rà soát về Sở Tài chính trước ngày 7/6/2026 để tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định. Do Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp thực hiện đăng tải công khai văn bản đề nghị cung cấp thông tin các dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc kéo dài gửi các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án trên cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kiều Minh ký quyết định số 2139, ban hành kế hoạch kiểm tra kiểm soát giá các dịch vụ trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2026. Danh mục các hàng hóa dịch vụ thực hiện kiểm tra kiểm soát gồm giá dịch vụ lưu trú du lịch tại khách sạn, giá dịch vụ kinh doanh vận tải khách bằng phương tiện thủy nội địa, giá dịch vụ ăn uống, giá dịch vụ trong giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Nội dung kiểm tra gồm các giấy tờ pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh, việc chấp hành thực hiện kê khai giá, công khai thông tin về giá, việc chấp hành các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, việc chấp hành các quy định về chế độ hóa đơn và kê khai thuế. Thời gian kiểm tra từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7 năm 2026. Liên quan đến công tác quản lý khoáng sản, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành công văn số 4618 yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về địa chất và khoáng sản. Cùng với đó, rà soát toàn bộ các khu vực mỏ, điểm mỏ, khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định. Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân để xảy ra vi phạm kéo dài hoặc buông lỏng quản lý. Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ khoáng sản trái phép. Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép kéo dài trên địa bàn quản lý. Chủ động kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa, tăng cường công tác quản lý hiện trạng, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Đông Hưng ký chỉ thị số 06 về triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ký ban hành công văn 4614 về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh do virus Ebola. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chuyên môn, tăng cường công tác giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh theo các hướng dẫn yêu cầu của Bộ Y tế, tăng cường công tác truyền thông cho người dân, du khách, đặc biệt là người đến từ khu vực đang có dịch về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống để người dân không hoang mang lo lắng, theo dõi đôn đốc việc triển khai các giải pháp chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Ebola trên địa bàn thành phố. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu và các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, chủ động triển khai các biện pháp giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Ebola trong phạm vi lĩnh vực quản lý. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ký kế hoạch số 249 về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch phân nhóm đối tượng và trách nhiệm tổ chức thực hiện cụ thể đối với từng nhóm. Theo đó, nhóm lực lượng vũ trang do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố tổ chức khám sức khỏe, theo dõi và tổng hợp báo cáo. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do cơ quan đơn vị doanh nghiệp sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định pháp luật. Học sinh các cơ sở mẫu giáo, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông do các cơ sở giáo dục tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo theo dõi. Sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố do các cơ sở giáo dục triển khai. Các nhóm đối tượng nêu trên được khám sức khỏe tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập hoặc tư nhân đủ điều kiện khám sức khỏe. Người dân không thuộc các nhóm nêu trên do Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu chủ trì tổ chức khám tại trạm y tế, trung tâm y tế khu vực hoặc bệnh viện. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở ban ngành địa phương thực hiện rà soát, lập danh sách đối tượng và xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Theo kế hoạch, đối với năm 2026, tổ chức triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ người dân trên địa bàn thành phố. Từ năm 2027 trở đi, duy trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đảm bảo mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần trên một năm theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ Y tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tháng 5 năm 2026. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.